Lời Chúa trích trong sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất sự dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gân-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng, trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa, và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy đến từ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa hiền hảo nhường bao.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa đã nhâm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bé mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi, này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Và mọi sự bởi Thiên Chúa Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình, Người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Tôi muốn ra đi trở về với Cha tôi và hứa Người rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn với chúng. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: Người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong vùng. Nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã, heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em, với bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, trích từ phúc âm cho Thánh Luca chương 15. Xem ra như giáo hội càng ngày càng mời gọi chúng ta một cách thúc bách hơn nữa trở về với tình thương của Thiên Chúa. Trước đây, người ta có thói quen nhìn đoạn phúc âm này như là đoạn phúc âm kể về người con hoang đàng bỏ nhà cha đi xa. Nhưng rồi, nếu chúng ta đọc đoạn phúc âm này trong toàn chương 15 phúc âm cho Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy có một cái nhìn khác. Nơi chương 15 phúc âm cho Thánh Luca nhắc lại cho chúng ta ba dụ ngôn, mà ba dụ ngôn đó đều nói về hình ảnh mô tả tình thương của Thiên Chúa. Dụ ngôn của người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, rồi dụ ngôn người đàn bà mất một đồng xu quét nhà, thắp đèn quét nhà để tìm cho được đồng xu đó rồi ăn mừng. Người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, người đàn bà mất một đồng xu nhỏ tìm cho được đồng xu đã mất. Rồi dụ ngôn thứ ba mà chúng ta đọc hôm nay, đó là dụ ngôn mà chúng ta có thể gọi là về người cha có hai người con. Và theo như chúng ta nhìn thấy, nếu không để ý, chúng ta sẽ nói người cha có hai đứa con, một đứa con thì ngoan ngoãn ở nhà, còn một đứa con thì hoang đàng bỏ nhà đi xa. Thật ra thì cả hai người con này đều là những người con đi hoang, một lúc nào đó rời bỏ nhà cha, không muốn bước vào trong nhà cha nữa. Dĩ nhiên rõ ràng hơn là người con út lãnh lấy phần gia tài rồi bỏ nhà cha ra đi, người con đi hoang. và người anh cả ở lại trong nhà làm mọi sự cho cha, nhưng rồi có lúc nào đó anh ta cũng không chịu vào nhà cha vì có tâm tình ganh tị với người em, và từ lúc đó cho thấy những việc tốt ông ta làm cho cha hay những việc bổn phận hàng ngày ông ta làm cho cha không phải vì tình thương đối với cha mà vì lý do nào khác. Như thế chúng ta có thể nói có một tiến bộ nào đó trong việc mặc khải giáo huấn của Chúa nơi chương 15 phúc âm cho thánh Luca. Trong hai dụ ngôn trước về con chiên lạc và đồng tiền bị mất thì chúng ta có thể suy nghĩ là phân chia ra làm hai trong cộng đoàn chúng ta, trong xã hội chúng ta, trong môi trường chúng ta sinh sống, có những người, có những con chiên không bị lạc và có những con chiên bị lạc, có người tốt, có người xấu. Cũng như có đồng tiền bị mất và có những đồng tiền không bị mất. Chúng ta thường quen sống với một tâm thức chia đôi và đố kỵ này. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ đoạn dụ ngôn của đoạn phúc âm hôm nay, cũng của chương 15, chúng ta thấy cả hai người con đều là những người tội lỗi, không nhìn nhận tình thương của cha. Như thế chúng ta cần phải biến đổi tâm thức của mình, không còn phải là tâm thức chia đôi, người tốt, người xấu, tôi tốt, anh chị em xấu. Nhưng tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận rằng có cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều không nhìn nhận tình thương của cha, đều không khám phá tình thương của cha. Sống trong nhà cha, hay có thể nói mỗi người chúng ta là con cái của Thiên Chúa Cha, đã được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh tình yêu Thiên Chúa. Nhưng mỗi người chúng ta đều có 7 mối tội đầu, đều mắc tội tổ tông. Mỗi người chúng ta dù mang hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng có những sức mẹ, có những mối tội đầu trong con người chúng ta, và mỗi người chúng ta đều là những tội nhân, không có ai tốt để lên án những người xấu. Nhưng tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm, những tội lỗi, là con người có những thân phận tội lỗi giống như nhau. Vì thế mỗi người chúng ta cần khám phá lại tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình thương luôn luôn cho đi, một tình thương luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Chính vì thế mà trong sứ điệp mùa chay năm 2007 này, Đức Thánh Cha đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy khám phá ra tình thương của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa Cha là đứng vô hình thì làm sao chúng ta khám phá ra được tình thương của Thiên Chúa? Trong thông điệp đầu tiên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết về Thiên Chúa là tình yêu, thì có một đoạn có thể chúng ta không lưu ý nếu chúng ta chỉ đọc thoát qua rồi thôi. Có một đoạn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng chúng ta cần khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu qua một biến cố, qua một cái không thể nói là một hình ảnh được, nhưng đây là qua một biến cố thật sự đã xảy ra, đó là qua Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Và Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, hình ảnh đó là hình ảnh mặc khải cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và chúng ta chỉ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha khi chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu. Rồi tiếp theo tư tưởng quan trọng này trong thông điệp đầu tiên của Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì sứ điệp mùa chay năm 2007, Đức Thánh Cha lặp lại một điểm nội dung quan trọng này, là hãy đến đứng bên cạnh Thánh Giá Chúa, hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, để rồi khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với mọi người chúng ta. Và Đức Thánh Cha đã kết luận sứ điệp của Ngài như sau: chúng ta không những chỉ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha mà thôi, nhưng chúng ta hãy để cho mình bị thu hút, bị lôi cuốn bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha để đến với Thiên Chúa Cha. Và như thế cũng không đủ, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta khám phá ra để cho tình yêu Thiên Chúa thu hút mình đến với Chúa, rồi đến phiên mình chúng ta trở thành những kẻ mang tình yêu của Thiên Chúa Cha mà chúng ta cảm nghiệm được đó, đến cho anh chị em xung quanh. Chúng ta có thể làm điều này hay không? Mỗi người chúng ta hãy xét mình, hãy kiểm điểm. Và trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa chay, khi đọc kinh Trường Tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, sau đó Đức Thánh Cha có lời chào chúc những người hiện diện, thì trong lời chào chúc bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau, đã mời gọi mọi người hãy thực hiện một cuộc kiểm điểm lương tâm để biết được tình trạng của linh hồn, rồi hãy khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm, rồi hãy tin vào tình thương nhân từ của Chúa để xin Ngài tha thứ. Và Đức Thánh Cha cũng nói thêm, để xin Ngài tha thứ và đồng thời để xin anh chị em chúng ta tha thứ. Rồi hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, với điều thiện hảo và với cái đẹp. Chúng ta thấy trong lời mời gọi này, chúng ta có thể, tuy Đức Thánh Cha nói cho cộng đoàn anh chị em Ba Lan vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa chay, nhưng hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa chay, chúng ta vẫn có thể nghe lại lời khuyên này và áp dụng lời khuyên này trong cuộc sống của mình để sống tinh thần của đoạn phúc âm thứ tư mùa chay. Kiểm điểm lương tâm để biết được tình trạng của linh hồn mình. Chúng ta hãy dừng, hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Cuộc sống tinh thần, cuộc sống, mọi sinh hoạt xã hội, mọi tương quan của chúng ta. Rồi hãy khiêm tốn. Khiêm tốn để nhìn nhận lỗi lầm. Nếu không có khiêm tốn thì chúng ta không bao giờ nhìn nhận những lỗi lầm của mình. Rồi tin vào tình thương nhân từ của Chúa để xin Ngài tha thứ và xin anh chị em tha thứ. Chúng ta có khám phá ra tình thương nhân từ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta chưa? Và chúng ta có xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và xin anh chị em tha thứ cho chúng ta chưa? Và lời khuyên cuối cùng của Thánh Cha là hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, với điều thiện hảo và với cái đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn trên, những ơn mà chúng ta cần để sống trọn mùa chay này, để thật sự trở về với tình thương của Chúa, để cho đức tin của mỗi người chúng ta được lớn lên, cũng như để trở nên những chứng nhân cho đức tin, cho anh chị em xung quanh cũng được tin vào Chúa, để tất cả mọi người chúng ta được hiệp nhất trong tình thương của Chúa và trong đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.